Sâm Lâm, cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Cách đây mấy năm, William Holding viết một cuốn truyện được nhiều người ưa thích, nhan đề là Lord of the Flies. Câu chuyện kể lại hồi đệ nhị thế chiến, một nhóm 14 học sinh được di tản bằng máy bay ra khỏi nước Anh. Chẳng may bị rơi trên một hòn đảo hoang vắng giữa biển Thái Bình Dương. Cả hai phi công chính và phụ đều chết. Nhưng tất cả 14 học sinh không em nào hề hấn gì cả. Trong những ngày đầu, mọi sự được yên ổn. Các em đùa giỡn kéo nhau đi mạo hiểm khám phá hoang đảo và vui thích được sống tự lập. Nhưng sau đó ít lâu, tình hình trở nên hỗn loạn. Các em bắt đầu cãi cọ nhau, tranh chấp nhau. Chúng chia thành hai phe thù địch, ẩu đả lẫn nhau, thanh toán nhau. Một trong những điểm nổi bật trong câu chuyện của William là bản tính loài người. Nếu để tự do buông thả, sẽ trở nên hung bạo rừng rú. Nói cách khác, nếu không có luật lệ và cơ cấu tổ chức hướng dẫn, bản tính loài người sẽ chuồi theo sự dữ. Nhân có chi sơ tánh bổn thiện đi nữa, nếu để tự do sẽ ngã theo điều ác, sẽ đi con đường rộng. Và hậu quả là hỗn loạn, không một giá trị nào được tôn trọng nữa. Xã hội này muốn được tồn tại, cần có luật lệ và cơ cấu tổ chức. Dân Do Thái xưa cũng có một nhân sinh quan, một triết lý về bản tính con người như vậy. Họ tin rằng để được tồn tại như một nước, dân Israel cần có các luật lệ và cơ cấu hướng dẫn. Vậy, sau những ngày lưu đày tại Babylon, dân Israel được hồi hương. Năm đó là năm 538 trước Chúa Giáng sinh. Ông Nehemi, tổng trấn toàn quyền xứ Juda, đứng lên phát động mạnh mẽ một phong trào chấn hưng đạo đức. Trong khi Nehemi lo trùng tu tường thành Jerusalem, thì Ezra, một viên ký lục, lo thu thập các văn kiện xưa nay lại, làm thành bản luật và đặt làm nền tảng cho dân Israel. Bộ Thánh Kinh Cựu Ước ngày nay được hình thành từ lúc đó. Toàn dân phải long trọng tuyên thệ trung thành với bản luật. Đạo Do Thái đã trở nên một trong những tôn giáo quan trọng nhất thời bấy giờ. Các thầy tiến sĩ luật được gọi là ký lục hoặc kinh sư. Họ có bổn phận lo sao cho bản luật được áp dụng đến cả những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày của dân chúng. Ví dụ, luật cấm làm việc ngày hưu lễ, tức ngày Sa-bát. Các thầy ký lục bỏ ra vô số thời giờ để cùng nhau bàn cãi phải áp dụng khoản luật này như thế nào vào một việc như đi bộ. Trong ngày hưu lễ, người ta được phép đi bao xa trước khi sự đi bộ này trở thành một công việc cấm làm. Luật cho phép làm việc trong ngày hưu lễ. Người ta có thể đi bộ nửa dặm. Ai đi quá nửa dặm là phạm luật. Sợ dân chúng phạm luật, các thầy ký lục nghĩ cách dựng một hàng rào bảo vệ lề luật, giữ cho dân chúng khỏi vi phạm được. Các ngài mới tu sửa lề luật như sau. Trong ngày hưu lễ, người ta chỉ được đi bộ 2/5 dặm mà thôi, chứ không phải nửa dặm như luật cho phép. Trên đây chỉ đưa ra một ví dụ, còn bao nhiêu luật lệ rắc rối khác về cách ăn phải ăn như thế nào, cách mặc phải mặc như thế nào, cách cầu nguyện phải cầu nguyện như thế nào. William Barclay là một môn đồ học hỏi về đạo Do Thái nói, sau khi các ký lục hoàn tất công việc giải thích bản luật xong, người ta tính ra có trên 50 pho sách chứa đựng những luật lệ vô số được các thầy bào chế ra. Hậu quả của hàng rào các ký lục dựng lên để bảo vệ lề luật này là đám lê dân từ bỏ việc giữ cái đống luật lệ mà các thầy ký lục chồng chất lên trên đầu. Họ hoàn toàn nản lòng thối chí trong việc giữ đạo, không còn chút hy vọng nào có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa được. Nhà văn sĩ Mỹ Frank Lurie O'Connor có viết một câu chuyện đầu đề là Parker's Back, là cái lưng của Parker. Người vợ của Parker tên là Sarah Ruth. Nàng phàn nàn rằng Parker giữ đạo cách ơ hờ. Thấy mấy cái hình xăm trên mình chồng, chị ta càng thêm ghét. Để làm đẹp lòng vợ, anh ta xăm sau lưng một hình Chúa Giêsu. Chiều đó về nhà, chàng xoay lưng khoe vợ. Anh tưởng sẽ được chị ta khen thưởng. Nào ngờ Sarah tỏ ra dửng dưng, khinh bỉ. Parker nói, mình có biết hình ai đây không? Chính Ngài đấy, chính Thiên Chúa đấy. Nàng liền quắc mắt nguýt một cái sắc như dao găm. Chúa đâu như vậy? Ngài là thần khí, ai trông thấy mặt mũi Ngài bao giờ? Parker nói, bà lắm chuyện, đây chỉ là một bức hình thôi mà. Sarah liền cầm lấy khúc cây gần đó, quất lia lịa vào ngang lưng Parker, chỗ xăm hình Đức Giêsu. Chàng ngồi xuống chịu trận, đến khi đau quá mới đứng lên bước ra vườn, đến tựa vào gốc cây mà khóc. Parker khóc không phải vì bị Sarah đánh, nhưng khóc vì thất vọng. Chẳng biết phải làm cách nào để đẹp lòng người vợ đầy tự phụ của anh được. Không những không nhìn nhận cố gắng của chồng để làm đẹp lòng mình bằng cách cho xăm lên lưng hình tượng Chúa, Sarah còn lợi dụng dịp này để chứng minh rằng nàng là người ngoan đạo, còn Parker là người lờ đạo. Đám thường dân đời Chúa Giêsu cũng tuyệt vọng trong việc giữ đạo như Parker. Họ không còn biết phải làm cách nào hầu đẹp lòng Thiên Chúa được giữa cái rừng rậm những luật lệ phiền toái, rắc rối do các thầy ký lục và biệt phái dựng lên. Kết quả là họ bị nhóm ký lục và biệt phái gạt bỏ, khai trừ, bị coi như những con chiên ghẻ, hạng người tội lỗi xấu xa. Như vậy, chúng ta hiểu tại sao trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu tỏ thái độ gay gắt đối với nhóm ký lục và biệt phái, bởi vì họ tục hóa đạo bằng một mớ luật lệ phiền hà mà chính mình họ cũng không sao mà giữ nổi. Đức Giêsu mắng trách họ rằng, các ông buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính các ông lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Ký lục và biệt phái đặt trọng tâm của việc hành đạo vào một mớ lề luật mà chỉ một số người nào đó có thể giữ được thôi. Ngược lại, Đức Giêsu đặt trọng tâm của đạo Chúa vào tình thương yêu tha thứ. Trong Chúa Nhật trước, Chúa Giêsu tóm lược tất cả bộ lề luật vào hai giới răn: mến Chúa hết tâm hồn và yêu người như chính mình. Tất cả các giới răn khác đều tùy thuộc vào giới răn mến Chúa và yêu người. Nói cách khác, Đức Giêsu muốn nói cùng nhóm ký lục và biệt phái rằng các ông có thể đặt ra mọi thứ luật lệ như các ông muốn và giữ những luật lệ đó. Nhưng nếu lý do việc các ông làm không phải là mến Chúa và yêu người, thì các ông đã đi lạc đường, đã ra khỏi toàn bộ lề luật và đạo Thánh Chúa rồi. Thánh Phaolô, một người biệt phái trở lại đạo, đã nhấn mạnh điều này trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto như sau.
Lòng mến luôn khoan dung, luôn thứ tha, luôn hiền hòa. Lòng mến không ghen tuông, không dối gian, nhưng thật thà. Lòng mến không tự mãn, không mừng vui trước bất công, kính tin trông cậy và kỳ lẫn lộn.
Giá như tôi nói được các thứ tiếng lạ loài người, mà tôi không có lòng mến, thì tôi chỉ là thanh la vang rền, chỉ kêu to hay chúng chuệ chập chẽ.
Không mừng vui trước bất công, kính tin trông cậy và kiên nhẫn luôn. Giá như tôi có được ơn trí trì nhiệm màu, mà tôi không có lòng
chưa xác tín về vai trò tối quan trọng của đức thương yêu trong đạo Chúa, lời Thánh Phaolô trên đây đã quá đủ cho tôi. Để kết luận, chúng ta hãy nghe lời mẹ Teresa Canquita, người đàn bà hiện nay thời gian nhất trong thiên hạ và được coi như vị thánh sống. Trong khi sống đạo, bà đã biết giữ mọi sự quân bình tuyệt diệu giữa đức ái và lề luật. Đây lời bà nói: sứ mạng của mỗi một người trong chúng ta là sứ mạng tình yêu. Hãy bắt đầu sứ mạng đó nơi con đang ở, với những người thân cận nhất của con. Hãy biến đổi nhà mình, gia đình mình thành một trung tâm tình yêu và tha thứ liên tục. Đừng để cho một ai đến với con mà khi ra về không cảm thấy tốt hơn, hạnh phúc hơn. Đến giờ chết, khi chúng ta ra đối diện với Chúa để chịu phán xét, Ngài sẽ không hỏi con đã làm được những việc gì xưa rầy, nhưng Ngài sẽ hỏi con đã làm những việc đó với bao nhiêu tình thương và lòng mến.